Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Hôm nay chính thức hết mùng rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả. Vâng, hết mùng nhưng vẫn còn Tết, nhưng mà chị Thu Nga có còn sức để mà ăn Tết hay không? Nghe nói là chị đi bác sĩ mà.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Không có mùng nhưng mà vẫn ăn Tết. Đi bác sĩ thăm viếng ổng là cái chuyện thường tình, không có chi lạ. Chứ không phải vì ăn bánh tét nhiều lắm. Nhưng mà hết mùng rồi, cuối tuần này cũng vẫn có những hội đoàn. Vẫn ăn Tết muộn, vì vậy cho nên chúng ta có lẽ là làm đúng theo cái câu ca dao là tháng giêng là tháng ăn chơi rồi, trong khi thời tiết ở tại Dallas Fort Worth này nó giống như là mùa hè đã tới rồi, chứ không có còn phải mùa đông hay mùa xuân nữa, tại vì giống như ngày hôm qua thì phải mở máy lạnh lên tại vì hơi nóng. Bây giờ là 68 độ, cao nhất ngày hôm nay lên đến 79, vào buổi tối là 56. Ngày nay thì mặt trời ra rực rỡ lắm, không có mưa đâu. Ngày mai lại còn ấm hơn nữa, 81, 44 và cũng không có mưa. Đến ngày thứ năm, mát hơn đôi chút, 67, 49, và tiếp tục theo đó là những ngày cũng rất là ấm áp. Không biết bên Houston có tranh đua nóng với lại bên Dallas Fort Worth hay không?
Dạ vâng, thường nếu mà thời tiết nóng thì có lẽ Houston sẽ nóng hơn Dallas một chút. Và đúng như vậy, ngày hôm nay thì Houston tương đối khá là nóng. Cao nhất cho ngày hôm nay là 84 độ và buổi tối xuống thấp là 64. Lúc này bên ngoài nhiệt độ đã là 71. Hôm nay thì có 20% cơ hội mưa và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai, ngày thứ tư thì nhiệt độ lại nóng hơn ngày hôm nay nữa. Ngày mai thì cao nhất là 87, có thể lên tới là 89 và buổi tối xuống thấp là 60. Ngày mai thì cũng có 20% cơ hội mưa. Đến ngày thứ năm thì nhiệt độ lại giảm hơn một chút nhưng không có bao nhiêu. Ngày thứ năm cao nhất là 74 và buổi tối xuống thấp là 54. Đến ngày thứ sáu thì có tới 60% cơ hội mưa và nhiệt độ trong những ngày này cũng tương đối khá là ấm áp. Cao nhất cho ngày thứ sáu là 78 và buổi tối xuống thấp là 68.
Và chuyển qua phần điểm báo địa phương thì thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về câu chuyện của hai người. Một người là cô Phoebe Dow, 19 tuổi. một người là ông Arturo Garza, 55 tuổi. Thì cả hai người này khi mà sinh ra thì có một cái chứng bệnh hiếm gặp, đó là có một cái lỗ nhỏ giữa hai buồng trên của tim, mà thỉnh thoảng thì cho những cục máu đông để mà có thể tràn vào não. Thì cả hai người đều bị stroke trong thời gian vừa qua và được ngay lập tức đưa vào bệnh viện Memorial Hermann Hospital. Và tại đây thì một bác sĩ tim mạch là Richard Smalling đã giới thiệu họ một thử nghiệm y khoa. Đó là một thiết bị thiết bị rất là nhỏ bằng kim loại, có thể giúp thông từ những tĩnh mạch ở phía dưới chân lên thẳng đến tim và có thể giúp họ cứu sống tính mạng của họ. Và bản tin kế tiếp nói về hậu Super Bowl. Thì trong đêm ngày cuối tuần vừa qua, anh chàng Tom Brady là cầu thủ đã đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa Super Bowl. Nhưng mà niềm vui của anh chàng này không trọn vẹn. Và muốn không trọn vẹn như thế nào thì lát nữa Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết nhé. Một bản tin nhỏ đi theo tiếp theo đó liên quan đến Super Bowl, cho biết rằng là trong khi mọi người vui chơi với Super Bowl thì có rất là nhiều những cơ quan của chính quyền cũng như những cái cơ quan công ích và các phương tiện di chuyển trong thời điểm đó đều hoạt động rất là tấp nập và có những con số đi kèm. Một bản tin kế tiếp nói về ông Steve Bannon là cố vấn cấp cao của ông Donald Trump, thì cho biết rằng là trong thời gian mà ông này còn là người đứng đầu của tờ Breitbart News thì ông đã đến Vatican để mà làm bài viết về buổi phong thánh của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và có kết thân với một số người bạn. Thì trong đó có Đức Hồng Y là ông Raymond Burr, vốn là một nhà tư tưởng cực hữu. Thì trong ông Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Raymond Burr đã có một cuộc đụng chạm với Đức Giáo Hoàng Francis. Khi mà ông Steve Bannon cũng như Đức Hồng Y Raymond Burr đều cho rằng là người Hồi giáo là một mối đe dọa đối với thế giới phương Tây và làm xói mòn các giá trị của đạo Kitô giáo truyền thống, và cho rằng là sẽ là bất công nếu mà những người này được đi vào Hoa Kỳ và làm xói mòn những cái giá trị, những cái tinh hoa của chính giới. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến trong đợt Super Bowl vừa qua thì đã có những cuộc những tai nạn khiến cho hai người bị thiệt mạng và những vụ xe điện đụng vào những người đi đường cũng như những người đi xe đạp cũng đã khiến cho cái cuộc vui này kém đi phần vui hơn. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về sự liên hệ về thương mại giữa tiểu bang Texas và Mỹ Tây Cơ. Hiện nay phải chịu trách nhiệm ít nhất là vài tỷ Mỹ Kim cho các tiền thuế nhập cảng. Đây là cái mục tiêu mà các nhà lập pháp đang nhắm tới. Những cái lời đề nghị này có thể sẽ gây ra sự nguy hiểm đối với lại cái giá trị thương mại liên hệ giữa Mỹ Tây Cơ và tiểu bang Texas. Một số các giám đốc của các công ty ở Texas đã lên tiếng cảnh cáo như vậy. Bộ Tư pháp tối ngày hôm qua có đưa ra lời yêu cầu là tòa thượng thẩm của chính phủ liên bang nên áp dụng lại luật cấm du hành của Tổng thống Donald Trump. Họ cho hay là hành động mau chóng này có thể rất cần thiết để mà có thể bảo đảm về một cái sự an toàn đối với lại quốc gia. Trong khi đó, tờ Dallas ngày hôm nay bản tin chính đăng một cái tấm hình rất lớn cái cảnh những người đang xem một cái bồn nước trên đường Matalan ở thành phố Rowlett đã được kéo sập xuống bởi vì cái trận bão số 4 đánh vào thành phố này vào ngày 26 tháng 12 năm 2015 gây thiệt hại cho cái bồn nước. Nhưng nó vốn rất là cũ, đã từng xây cất từ năm 1970. Hiện nay người ta vẫn chưa có rõ là có kế hoạch sẽ xây cất thêm một cái bồn nước để mà thay thế cho nó hay không. Bản tin phía dưới cho hay là cái dự luật về phòng vệ sinh dành cho giới chuyển giống của Phó Thống đốc Dan Patrick hiện nay, rất nhiều người đã đặt ra cùng một cái câu hỏi là mục đích của nó là gì và thực sự nó như thế nào. Cái điều khoản dự luật của ông Dan Patrick đã không có buộc các cơ sở thương mại phải ngăn cấm những phụ nữ đã chuyển giống, tức là những người đàn bà mà đã chuyển sang đàn ông, không có được quyền vào trong các phòng phụ nữ. Và cuối cùng thì trong hơn 2 tuần lễ qua thì ông thống đốc Craig Abbott đang đi tìm một cái lối nào đó hoặc là cái đường hướng nào đó có thể trừng phạt bà cảnh sát trưởng của quận Travis County là bà Sally Hernandez, bởi vì bà này đã áp dụng về cái chính sách mà người ta nói là có thể nuôi dưỡng đối với lại các di dân bất hợp pháp. Cho tới nay thì ông mới có thể là ngăn cản chuyển ngân 1.8 triệu Mỹ Kim cho một cái ngân sách hàng tỷ Mỹ Kim của quận này, tức là nó chiếm vào khoảng 2/10 của 1% mà thôi. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì cái hệ thống hưu trí vốn đang gặp trở ngại rất nhiều của thành phố Dallas hiện nay đã có đồng chí, đó là thành phố Houston. Cũng giống như là thành phố Dallas, thành phố Houston hiện nay cũng đang phá bỏ hàng tỷ Mỹ Kim trong cái hệ thống hưu trí dành cho cảnh sát và sở cứu hỏa, bởi vì họ không có kham nổi. Và cái điều này đang cần sự giúp đỡ của lập pháp tiểu bang Texas để có thể thay đổi hoặc là sửa chữa nó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoang.
Anh Quang Hưng dùng cái từ đồng chí này nghe nó hơi ngượng ngượng. Đăng Khoang.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa quý vị, rằng là cũng có một phần tin ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle cũng nói rằng là mặc dù rằng trong thời gian vừa qua thì các cái giới chức cũng như là ban tổ chức của NFL và thành phố Houston đã có những cái sự chuẩn bị rất là cố gắng cho cái Super Bowl cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên thì cũng có những cái tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, thì đã có 2 trường hợp thiệt mạng vào cái tuần lễ cuối tuần vừa qua khi mà Houston tổ chức cái Super Bowl. Thì với hơn... Và theo con số thống kê rằng là có hơn 75.000 người đã đổ về thành phố Houston và các cái con đường dẫn đến sân vận động NRG thì rất là đông vào cái cuối tuần vừa qua, tức là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, thì cũng đã có 2 tai nạn xảy ra vào những ngày này. Thì hai tai nạn này thì đều là va chạm với những cái chiếc tàu điện của Metro. Thì một người thì đã bị thiệt mạng sau khi di chuyển vào cái đường tàu của cái tuyến tàu điện Metro. Và một cái tai nạn khác là một cái người giáo sư của trường đại học Rice cũng đã bị thiệt mạng bởi vì dùng xe đạp đi làm việc và va chạm với một cái tàu khác của Metro khi mà ông cố gắng đi tới các cái trung tâm y tế Texas. Và 2 cái trường hợp tử vong trên đã nói lên một cái vấn đề lâu dài mà các giới chức của thành phố Houston đã dành hàng chục năm qua để giải quyết. Đó là cái hệ thống gần 23 dặm của Metropolitan Transit Authority đã có nhiều tai nạn giữa tàu điện và người đi bộ cũng như là người đi xe đạp hơn bất kỳ hệ thống tàu điện khác nào trên toàn Hoa Kỳ. Và đó là theo cái con số của Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đưa ra. Và Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng là hệ thống giao thông của thành phố Houston thì không có giống như một số thành phố và tiểu bang khác. Thì tại Houston thì có nhiều ngã tư giữa các tuyến tàu điện và người đi đường và đã không có đầy đủ các cái sign cảnh báo các cái mức độ nguy hiểm khi chúng ta đi vào các cái tuyến đường của cái hệ thống tàu Metro. Và điều đó làm cho cái sự an toàn là một thách thức lớn của Metro vào mỗi năm khi có các cái tai nạn xảy ra. Tuy nhiên thì 2 ca tử vong vào cuối tuần vừa qua đã nhấn mạnh một điều rằng tàu điện có thể gây chết người nếu như người đi đường sử dụng các cái phương tiện như là xe đạp hoặc là các cái ô tô không để ý đến các cảnh báo. Và trong 10 cái trường hợp tử vong gần nhất của thành phố Houston liên quan tới các cái tuyến tàu điện Metro thì một nửa là có những người đi bộ, người đi xe đạp và 4 trường hợp khác là lái xe chúng ta đi vào các cái làn đường đó. Và năm ngoái thì số lượng các vụ va chạm đã tăng lên 108 tại đường phố Houston. Và do đó thì đã trở thành một nơi rất là nguy hiểm cho mọi người khi mà di chuyển vào đây. Và theo các cái nguồn dữ liệu khác nhau thì các cái vụ tai nạn ô tô tử vong liên quan tới người đi xe đạp và số lượng người đi bộ đụng phải các chuyến tàu điện thì là tăng ít nhất 10% so với năm 2014 và năm 2015. Và Metro đã làm tất cả mọi thứ để mà có thể thay đổi các cái cơ sở giao thông trên các tuyến đường, cũng như rằng là thay đổi các cái tín hiệu đường và những cái nỗ lực đưa đến các cộng đồng những bài học an toàn cũng như là cách để mà phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra. Và các cái giới chức của Metro cuối tuần vừa qua sau khi có các cái tai nạn xảy ra cũng đã làm việc với dịch vụ công cộng thành phố Houston và nói rằng trong thời gian tới thì cũng sẽ tăng thêm các tuyến tàu điện và khuyến khích người dân nên hạn chế đi xe đạp cũng như là nên không nên đi bộ tại các cái tuyến đường gần nơi mà có các cái tàu điện đi qua để mà giảm bớt các tai nạn xảy ra tại Houston, và cũng khuyến khích tất cả mọi người rằng nên có sự tìm hiểu kỹ cũng như là nên quan sát kỹ các cái side đường, các làn đường khi chúng ta dừng tại các cái nơi mà các cái tàu điện đi qua để mà tránh có thể xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc hơn. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Nguy hiểm quá ha. Vâng, thưa quý vị, và hôm nay trên tờ báo của Dallas Fort Worth, cái sự việc mà ông cảnh sát da trắng lên headline vì đã dùng hành động quá đáng với lại người da đen thì có nhiều cái cuộc báo khác nhau. Đó là câu chuyện của cảnh sát viên William Martin được gọi tới nơi đang xảy ra việc cãi lộn giữa những người hàng xóm với nhau. Và người hàng xóm nói đứa con của một người hàng xóm đã xả rác sân của ông, tức là quăng rác vào nhà của ông. Trong khi đó những người hàng xóm khác thì kéo đến đông lắm. Và rồi sự việc trở nên nóng mãi nảy. Mẹ của đứa con bị hàng xóm la tên là Jacqueline Craig, và cả hai cho rằng đã bị ông hàng xóm tên là Vardy tấn công. Chính người hàng xóm gọi 911 tên là Gary Ryan nói là bà Craig bảo con của bà ném thêm rác vào nhà hàng xóm và xúi con của bà nguyền rủa ông Vardy. Cảnh sát William Martin đã xuất hiện tại sự việc lúc 3 giờ 47 phút buổi chiều, và không khí căng thẳng càng tăng khi ông Martin nói những câu lỗ mãng xúc phạm đến gia đình bà Craig. Và cuối cùng ông bắt bà ta, và hình ảnh này được quay lên video và đưa lên Facebook, là ông đã dùng bạo lực. Ông William đã bị cho nghỉ việc trong khi điều tra. Theo lời luật sư của ông và của president của cảnh sát đã nói với hãng thông tấn AP là ông sếp cảnh sát Figaro đã cho người ta tin tức không chính xác về việc ông đưa ra việc thăng chức cho ông Martin, khi nói rằng nếu mà ông Martin chịu nghỉ việc 7 ngày và không có phản kháng thì việc thăng chức có thể xảy ra. Nhưng ông Martin từ chối vì cho rằng ông làm đúng với bà Craig và hai đứa con của bà. Và sau đó thì ông cho nghỉ việc, ông bị cho nghỉ việc 10 ngày. Theo lời của luật sư Terry Dufferin của ông Martin và president của hội cảnh sát Fort Worth, thì họ tin rằng Ricketts đã chứng tỏ ông Fitzgerald đã dùng việc thăng chức này không được đúng đắn, và ông sếp cảnh sát bị tố cáo là vi phạm dân quyền. Sau đó chính ông Martin đã đưa vấn đề thăng chức lên và nói ông có tên trong list được promotion và đòi hỏi ông sếp cảnh sát phải thi hành, đừng có thiên vị ai cả. Nhưng chính ông Martin cũng đã thú nhận là ông đã dùng ngôn ngữ ngu xuẩn và không đúng lúc mới xảy ra sự việc, và ông nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, ông vẫn nói rằng ngoài ra ông không có làm điều gì sai cả. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle dành gần như là nửa trang để nói về một phần tin cũng khá là hay, nhưng mà đối với anh Tom Brady thì không có hay chút nào. Anh Tom Brady được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trong đợt Super Bowl năm nay. Nhưng mà trong cuối ngày đêm Chủ nhật vừa rồi, cái niềm vui của anh không trọn vẹn khi mà anh phát hiện ra chiếc áo đấu của mình cho trận đấu lịch sử vừa qua đã không cánh mà bay. Thì anh này đã nói với ông chủ của đội New England là Robert Kraft trong phòng thay đồ của sân vận động NRG rằng là chiếc áo đó đã bị đánh mất rồi. Và ngay lập tức ông Kraft đã lắc đầu mà nói rằng anh phải chờ vài ngày nữa và có thể chiếc áo đó sẽ xuất hiện trên online và phải mua lại nó mà thôi. Và cái bản tin này đã ngay lập tức đến tai của phó thống đốc Dan Patrick, và ông này ngay lập tức đã vào cuộc và cho biết rằng là Texas Ranger cũng sẽ bắt tay vào việc tìm xem hung thủ nào đã lấy cái áo đó. Và ông cho biết rằng là ông phó thống đốc đã nói rằng Texas đề cao những giá trị thân thiện và football. Và ông nói rằng chiếc áo đấu của anh Tom Brady mang một giá trị lịch sử và càng giá trị hơn khi mà anh này đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu, và bây giờ anh đã nghỉ hưu, không còn thi đấu nữa, nên có thể xem như là một phần của lịch sử. Và ông cho biết rằng là Texas Ranger cũng như các cơ quan chức năng của thành phố Houston sẽ ngay lập tức bắt tay vào cuộc và yêu cầu cơ quan an ninh của giải NFL phải đưa ra những lời giải thích. Và cơ quan này cũng ngay lập tức, phát ngôn nhân của NFL cũng đã nói rằng là họ rất tiếc cho sự việc xảy ra và sẽ hỗ trợ hết mức cho những giới chức thực thi pháp luật tìm ra hung thủ. Và anh chàng Tom Brady thì thật sự là rất là buồn. Anh nói rằng là chiếc áo đấu tôi mới bỏ trong cái giỏ và đi ra ngoài, quay vô thì nó đã mất tiêu rồi. Và anh cho biết rằng thật là đáng tiếc, bởi vì nó là một phần những ký ức đẹp của anh trong đời cầu thủ. Và anh cho biết Nếu mà ai đó hoặc là bất cứ người nào thấy nó xuất hiện trên eBay hoặc là trên những website mua bán trực tuyến thì hãy cho anh biết và anh sẽ mua lại nó. Chiến thắng lịch sử trong đêm ngày Chủ nhật vừa rồi là một trong những phần thời khắc quan trọng nhất trong đời cầu thủ của anh Brady, khi mà anh lần thứ 5 giành giải vô địch NFL và cũng là lần thứ 4 được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Và anh cho biết rằng là những đứa con của anh khi mà thấy những phần thưởng này sẽ rất vui, nhưng mà sẽ kém vui đi khi mà mất di chiếc áo, một trong những phần quan trọng nhất của trận đấu và là phần lịch sử trong cuộc đời anh. Và thì chúng ta thấy rằng là anh này không biết rằng là cố tình hay vô ý mà lại để hớ hên như vậy mất đi chiếc áo rất là đáng quý đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta coi chừng đó là ít tuần lễ nữa là cái chiếc áo này lại bán trên eBay cũng không có chừng. Bởi vì nó rất là quý giá và có giá trị. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có đăng cái bản tin nói về những cái hình phạt không có hiệu quả đối với lại một số các thành phố đã áp dụng về cái luật gọi là nuôi dưỡng những người di dân bất hợp pháp. Bản tin chi tiết cho biết là trong hơn 2 tuần lễ qua thì ông thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas đã đi tìm một cái cách nào đó để mà có thể trừng phạt bà cảnh sát trưởng Sally Hollande của quận Travis County. Bởi vì bà này đã áp dụng về cái chính sách gọi là khoan dung nuôi dưỡng đối với lại các di dân bất hợp pháp. Cho tới nay thì ông vẫn chỉ có thể đưa ra về một cái hình phạt, đó là ngăn chặn không có cho chuyển ngân 1.8 triệu Mỹ Kim vào cái ngân sách vốn đã từng có 1 tỷ Mỹ Kim của quận này rồi. Tức là cái phần 1.8 triệu Mỹ Kim rất là nhỏ, chỉ bằng chưa tới 2/10 của 1% kiểu của cái ngân khoản của cái quận đó. Hiện nay thì các thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas đang chuẩn bị sẽ bỏ phiếu về một cái dự luật trong ngày hôm nay là sẽ trừng phạt đối với lại các chính quyền tại địa phương mà họ đã ban hành về cái chính sách gọi là nuôi dưỡng những người di dân bất hợp pháp. Và như vậy thì họ đã từ chối không có chịu thi hành những cái luật pháp của chính phủ liên bang về vấn đề di dân. Những người ủng hộ cho đảng Cộng hòa nói rằng cái dự luật này cũng hiện nay đang gặp phải một cái thách thức tương tự giống như là ông thống đốc Abbott. Tức là tiểu bang đã không có tài trợ nhiều tiền cho các quận. Chuyện gì có thể sẽ được thực thi? Hầu hết là những cái khoản tiền đã không có được chuyển vào các sở cảnh sát của quận, mà nó đi thẳng đến các văn phòng của các công tố viên có liên hệ đến các chương trình của tòa án. Theo như là Shannon Edmund là giám đốc của cơ quan về hiệp hội của các luật sư, thì ông cho hay là tiểu bang đã dành rất ít tiền về vấn đề an toàn công cộng và thi hành luật pháp. Và vì vậy cho nên là những cái khoản tiền cắt giảm đó nó không ảnh hưởng gì cả và nó cũng không có kết quả gì nhiều trong cái việc mà bắt buộc các sở cảnh sát phải thi hành theo cái luật di trú. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba mùng 7 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông, tiếp theo là phần chào bình minh. Sau đó là nhật báo truyền thanh, 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward, sau đó là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042 bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Vâng, đúng như vậy. Thành ra có nhiều cái phương cách mà quý vị có thể là nghe làn sóng 1600 AM. Và nghe trên làn sóng này thì quý vị có thể là biết tất cả những tin tức sinh hoạt ở trong vùng của chúng ta cũng như là khắp nơi và những dịch vụ cần thiết cho đời sống của quý vị. Và thời tiết hình như là nóng nảy hơi bất thường và hơi sớm phải không Quang Hưng? Chắc cái con rau hót này nó nói sai rồi.
Đúng như vậy, cái tuần lễ này nó tương đối nóng, hôm nay lên tới 80 mấy độ lận.
Đúng rồi,
chị Thu Nga mà mặc cái áo lạnh coi như là chị quê lắm đó. Dạ vâng, ra ngoài nhớ là mặc áo quần áo ra mát mẻ một chút xíu. Dạ vâng, chúng ta hết lạnh mấy ngày liên tục như vậy. Và thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 830 chạy về hướng đông, từ lúc 820 đang bị có nhiều xe cộ di chuyển cho tới cái đoạn tẽ của xa lộ 121 và 183. Ở bên 635 LBJ Freeway đi về hướng tây cũng đang bị kẹt từ Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Và tại Irving thì trên lúp 12 Watton Walker chạy về hướng bắc đang kẹt từ xa lộ 30 từ Spur 408 kéo dài sang đến tới 30 rồi 35 cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This